Tạo hóa chi môn, chương 1531, lời cuối sách, góc truyện audio.com, không nói ra thì không chịu được, tạo hóa chi môn đã hoàn thành, trong lòng lúc nào cũng còn đang suy nghĩ về cố sự của tạo hóa chi môn. Rất nhiều độc giả cảm thấy tạo hóa chi môn phần cuối thật không tốt, rất nhiều người vật và nhiều chuyện cũng không có nói tới. Lão Ngũ trong lòng có nói mấy câu, không nói ra thì không chịu được. Ta vẫn cho rằng, một chuyện sau khi xem xong không có nhớ tới, vậy chuyện này là không hoàn chỉnh. Trong đại đa số độc giả mong muốn, sau khi tạo hóa chi môn kết thúc, hẳn là hoàn mỹ kết cục không có lỗ thủng nào, người xấu chết hết, người tốt thì trường thọ. Lão Ngũ cũng hy vọng có kết cục như vậy, thế nhưng loại kết cục này thật sự là quá giả tạo và tự sướng, ta muốn viết cũng không có cách nào viết ra, dù là chuyện y, để đổi lấy thành công luôn phải có hy sinh và mất mát. Đối với thế giới cường giả mà nói, người tốt và người xấu đều là khái niệm tương đối. Ví dụ như Tử Tiêu, hắn rốt cuộc người tốt hay là người xấu? Nếu mà là người tốt, hắn thì không nên dùng cái biện pháp giết chóc vô số tuyển gia tạo hóa vị. Nếu mà tính là người xấu, hắn đã luyện hóa một phương hỗn độn vũ trụ kia rồi. Lại ví dụ như phương Tây Thánh Phật Khúc Bồ, hắn rốt cuộc người tốt hay là người xấu? Mục đích của hắn là làm vinh dự Tây Phương Vũ Trụ, vạn Phật thịnh thế, tất cả thủ đoạn cũng là vì lý tưởng của hắn mà phấn đấu. Nhưng là trong quá trình vì lý tưởng, hắn cũng giết chóc vô số. Phật viết, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Khúc Bồ có lẽ cho rằng, nếu mà giết chóc có thể làm cho Tây Phương Vũ Trụ Phật đạo hưng thịnh, nếu mà giết chóc quá nhiều sẽ vào địa ngục, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn vào địa ngục. Có độc giả soi mói phần cuối là chuyện vui của Lão Ngũ, điều này nói rõ mọi người muốn phải tiếp tục cố sự phía sau, lo lắng phần cuối có gì không thích hợp đúng không? Cho nên độc giả cho rằng Lão Ngũ hẳn là nên tiếp tục viết tiếp, thậm chí mắng Lão Ngũ cũng cảm thấy như thường. Ta rất ghét có các bạn đọc cá biệt không hề lý trí nhục mạ các độc giả khác, không thích phần cuối của ta, có thể bình luận chuyện, đừng động đến độc giả khác, đây là biểu hiện ấu trĩ. Nếu mà muốn người khác tôn trọng ngươi, mời ngươi trước tiên tôn trọng người khác. Còn tiếp tục nói cố sự tạo hóa chi môn đích xác còn có lỗ thủng. Lão Ngũ đã từng thiết kế qua để cho Niếp Song Song xuất hiện ở phần cuối, tình tiết là như vậy, Niếp Song Song tại thời điểm Diệp Mặc sắp tử vong, nàng dùng tính mạng của mình cứu Diệp Mặc làm cho Diệp Mặc cảm động. Về sau chuyện này bị Lão Ngũ bỏ đi, nguyên nhân chủ yếu có mấy cái, thứ nhất Niếp Song Song trong lòng có đạo vết rất khó tại trong đại chiến cứu Diệp Mặc. Thứ hai Niếp Song Song loại tính cách này rất khó làm ra hành động như thế, coi như là làm ra cử động như vậy, cũng không phải là bởi vì nàng đột nhiên tỉnh ngộ, mà là bởi vì hối hận không biết Diệp Mặc có thể cường đại đến loại cảnh giới này. Cho nên chuyện này thiết kế ra, nhưng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Lại nói một chút sự tình về Yến Tế cùng Ước Mặc. Yến Tế cùng Ước Mặc tại trước khi tạo hóa chi môn mở ra đã ngã xuống, ta vài lần nhắc tới, một khi thu được tạo hóa chi môn vị, có thể làm cho hai người phục sinh hay không? Thế nhưng về sau ta phần cuối không có nói chuyện hai người sống lại, là bởi vì thật sự không cần thiết. Trong truy cầu đài, góc truyện audio.com, đạo chung quy có sinh có tử, không biết là bởi vì đứng ở trên lập trường độc giả, nên sống, đứng ở trên lập trường đối thủ, nhất định phải chết đi. Vốn là còn một chương là liên quan tới giao vị, chuyên môn viết mọi người thu được cái nào vị, tên gọi của vị. Một chương này không có bất kỳ tình tiết nội dung nào, hoàn toàn chính là vị tên, ngẫm lại hay là bỏ đi cho rồi, cuối cùng chỉ viết năm thánh vị. Ta phòng chừng độc giả cũng sẽ không đọc mỗi người thu được cái vị gì, ta cũng là một cái độc giả, thứ ta khát vọng là tình tiết để cho ta đắm chìm vào. Về phần Vô Ảnh, Niệm Yên đám người mà một bộ phận độc giả nhắc tới, đích xác không cách nào từng người tại cuối cùng nói ra. Nếu như ta thực sự làm như vậy, đó mới là làm cái thống kê vô nghĩa. Mỗi người đều nói một chút, vậy thì tình tiết ta không có năng lực nối liền mạch với nhau được. Ta tin tưởng bất luận sách gì phần cuối cũng không sẽ đem tất cả nhân vật đều lôi ra mà nói một lần. Trừ mấy chuyện tự sướng kể tên hết vợ của nhân vật chính ra, mọi người có cơ duyên của mọi người đều là một quyển sách. Nhưng thực sự là có vài nhân vật tương đối trọng yếu, ví dụ như Niệm Yên, Thanh Như Y Y, Tề Thập Tam Tinh, Ước Mặc, An Y. Cho nên Lão Ngũ dự định tại blog tuyên bố một phần ngoại truyện của các nhân vật phụ. Thời gian ra ngoại truyện luôn bất định, có lẽ một tuần mới có một chương, mà không biết là lúc nào à nha. Mời chư vị cứ vào truyệny.com.canh.mắm ruốc và hóng, khi nào có ta sẽ dịch và đăng ngay. Mũ mũ, tại phần cuối sách Tử Tiêu cũng đã nói, tranh đoạt tạo hóa không cũng chỉ có bọn họ hỗn độn vũ trụ, có lẽ tại mặt khác hỗn độn cũng có cường giả đồng dạng tranh đoạt. Có lẽ đây mới là chiến tranh vì thánh vị mà tranh đấu, đều là cấp độ trên tạo hóa chiến tranh. Nếu thực sự là độc giả có hứng thú, Lão Ngũ có thể tiếp tục viết thêm ra. Cách chương.